Kinh số 1240. A Lạp Quỷ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại nước Ma Kiệt Đề, du hành trong nhân gian, đến nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ A Lạp. Bấy giờ, quỷ A Lạp tập hội các quỷ thần. Lúc đó, có quỷ Kiệt Đàm, Thế Thế Tôn nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ A Lạp. Nó liền đi đến chỗ quỷ A Lạp, nói với quỷ A Lạp: "Này thôn chủ, ông được lợi lớn, Như Lai đã nghỉ đêm tại trú xứ ông." Quỷ A Lạp nói: "Hôm nay có người sống ở tại nhà tôi sao? Bây giờ phải làm cho rõ là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai." Quỷ A Lạp sau khi cùng các quỷ thần tụ tập xong, trở lại nhà mình, nó bảo Đức Thế Tôn: "Sa Môn, đi ra." Thế Tôn vì là nhà người, liền đi ra khỏi nhà. Quỷ A Lạp lại nói: "Sa Môn, đi vào." Đức Phật liền vào lại, vì muốn diệt kiêu mạn kia. Diễn ra 3 lần như vậy. Đến lần thứ 4, quỷ A Lạp lại nói với Thế Tôn: "Sa Môn, đi ra." Bây giờ Thế Tôn nói với quỷ A Lạp: "Thôn chủ, đã 3 lần mời rồi, bây giờ ta không ra nữa." Quỷ A Lạp nói: "Bây giờ tôi hỏi Sa Môn, Sa Môn hãy trả lời tôi, làm cho tôi hoan hỷ thì tốt. Nếu không thể làm cho tôi hoan hỷ, tôi sẽ hủy hoại tâm của ông, làm vỡ ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ đó vọt ra, nắm 2 tay ông ném qua bờ bên kia sông Hằng." Thế Tôn bảo: "Thôn chủ, ta chưa từng thấy chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, thiên thần, người đời nào mà có thể hủy hoại tâm ta, làm vỡ ngực ta, làm cho máu nóng của ta từ đó vọt ra, nắm 2 tay ném qua bên kia bờ sông Hằng. Song thôn chủ, nay ông cứ hỏi, ta sẽ vì ông mà nói, khiến cho tâm ông được hoan hỷ." Khi ấy, quỷ A Lạp nói kệ hỏi Phật: "Nói những gì gọi là vật tối thắng của người, thực hành những pháp gì, được quả báo an lạc, những gì là vị ngon, thọ mạng nào hơn cả?" Thế Tôn nói kệ đáp: "Trong các vật của người, tịnh tính là tối thắng, hành pháp được quả vui, vị giải thoát tối thượng, trí tuệ trừ già chết là thọ mạng bậc nhất." Quỷ A Lạp lại nói kệ: "Làm sao được nổi danh, vân vân, như kệ đã nói ở trên." Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: "Trì giới lừng danh tiếng, vân vân, như kệ đã nói ở trên." Khi ấy, quỷ A Lạp nói kệ: "Mấy pháp khởi thế gian, mấy pháp tùy thuận nhau, đời mấy pháp chấp thủ, đời mấy pháp tổn giảm." Thế Tôn nói kệ đáp: "Đời 6 pháp nguyên khởi, 6 pháp tùy thuận nhau, đời 6 pháp chấp thủ, đời 6 pháp tổn giảm." Quỷ A Lạp nói kệ hỏi Phật: "Ai hay qua các dòng, ngày đêm siêng phương tiện, không vinh không chỗ trụ, ai hay không đắm chìm?" Thế Tôn nói kệ đáp: "Tất cả giới đầy đủ, trí tuệ khéo chánh thọ, trong chánh niệm tư duy, hay qua dòng khó qua, không ưa nơi ngũ dục, cũng vượt qua sắc ái, không vinh, không chỗ trụ, ấy không bị đắm chìm." Quỷ A Lạp nói kệ hỏi Phật: "Dùng pháp gì qua dòng, làm sao qua biển lớn, làm sao xa lìa khổ, làm sao được thanh tịnh?" Thế Tôn nói kệ đáp: "Dùng tính vượt qua dòng, không phóng dật qua biển, tinh tấn hay trừ khổ, nhờ tuệ được thanh tịnh. Người nên hỏi điều khác, pháp phạm chí sa môn, pháp nào không sai lầm, chân đế thí điều phục." Quỷ A Lạp lại nói kệ hỏi Phật: "Phiền gì hỏi chuyện khác, pháp phạm chí sa môn, tức nói người tối thắng, vì hiển đuốc pháp lớn, nơi kiệt đàm ma kia, thường phải báo ân này, bảo tôi đẳng chánh giác, bậc vô thượng ngự sư. Tôi đi liền hôm nay, thôn nọ đến thôn kia, hầu hạ đẳng chánh giác, để nghe Ngài nói pháp. Quỷ A Lạp, sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ, rồi ra về. Kinh số 1241, Thúc Ca La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ có tỳ kheo ni Thúc Ca La ở trong chúng tỳ kheo ni tại vườn vua, được mọi người thành Vương Xá cùng kính cúng dường như A-la-hán. Một hôm, nhân ngày Cát Tinh, dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại hội vui vẻ, nên ngày đó bỏ sót, không cúng dường. Lúc đó có một quỷ thần vì kính trọng tỳ kheo ni ấy, nên vào trong đường làng thành Vương Xá, đến từng nhà nói kệ. Nhân dân thành Vương Xá say sưa ngủ mê mệt, không siêng cúng dường kia, tỳ kheo ni Thúc Ca, nhờ khéo tu các căn, tên gọi Thúc Ca La, khéo nói pháp ly cấu, nơi niết bàn thanh lương, thuận nghe những lời ấy, suốt ngày vui không chán, nương trí tuệ nghe pháp, được qua dòng sanh tử, như thương nhân đi biển, nương vào sức mã vương. Khi ấy có một vị ưu bà tắc đem y cúng tỳ kheo ni Thúc Ca La, lại có một vị ưu bà tắc đem thức ăn cúng dường. Lúc ấy, vị quỷ thần kia liền nói kệ: ưu bà tắc trí tuệ, được phước lợi rất nhiều, cúng y Thúc Ca La nên lìa các phiền não. Ưu bà tắc trí tuệ, được phước lợi rất nhiều, vì cúng ăn Ca La nên lìa sự tích tụ. Vị quỷ thần kia sau khi nói kệ xong liền biến mất. Kinh số 1242, Tỳ La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo ni Tỳ La ở trong chúng tỳ kheo ni tại vườn vua, thành Vương Xá. Nhân ngày Cát Tinh, dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại hội, nên ngày đó tỳ kheo ni Tỳ La không có người cúng dường. Lúc đó có quỷ thần kính trọng tỳ kheo ni Tỳ La, nên đi vào trong các đường làng hay đầu ngã tư đường thành Vương Xá nói kệ. Nhân dân thành Vương Xá say sưa ngủ mê mệt, tỳ kheo ni Tỳ La không người nào cúng dường. Tỳ kheo ni Tỳ La dõng mảnh tu các căn, khéo nói pháp lìa cấu, pháp niết bàn thanh nương, tùy thuận điều được nói, suốt ngày vui không chán, nương trí tuệ nghe pháp, được qua dòng sanh tử. Khi ấy có một ưu bà tắc đem y đến cúng dường tỳ kheo ni Tỳ La, lại có một ưu bà tắc đem đồ ăn đến cúng dường. Khi ấy vị quỷ thần kia liền nói kệ: ưu bà tắc trí tuệ, nay được phước lợi nhiều, vì cúng y Tỳ La nên đoạn được phiền não. Ưu bà tắc trí tuệ, nay được phước lợi nhiều, vì cúng ăn Tỳ La nên lìa các hòa hiệp. Vị quỷ thần kia sau khi nói kệ xong liền biến mất. Kinh số 1243, Hê Ma Ba Đê. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ có thiên thần Sa Đa Kỳ Lỵ và thiên thần Hê Ma Ba Đê cùng phát lời thề: nếu trong cung mình có vật báu xuất hiện thì phải nói với nhau, nếu không nói mang tội vi ước. Lúc ấy trong cung thiên thần Hê Ma Ba Đê có xuất hiện vật báu chưa từng có là hoa Ba Đàm Ma. Hoa có nghìn cánh, lớn như bánh xe, cọng báu màu vàng. Lúc ấy, thiên thần Hemabade sai người đến báo Sadakili. Thưa thôn chủ, hôm nay trong cung chúng tôi bỗng xuất hiện một vật báo chưa từng có là hoa Ba Đàm Ma. Hoa có nghìn cánh, lớn như bánh xe, cọng báu màu vàng, mời đến xem qua. Thiên thần Sadakili liền sai người đến nhà thiên thần Hemabade nói rằng: Thưa thôn chủ, Ba Đàm Ma trăm nghìn cánh ấy mà làm gì? Hôm nay trong cung chúng tôi có xuất hiện hoa Ba Đàm Ma vĩ đại, của báo chưa từng có, tức là Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thôn chủ có thể đến phụng sự cúng dường. Bây giờ, thiên thần Hemabade liền cùng với 500 quyến thuộc đến chỗ thiên thần Sadakili nói kệ hỏi. Ngày rằm là thời tốt, ban đêm gặp hội vui, nên nói thọ trai gì, thọ từ La Hán nào? Sadakili nói kệ đáp. Hôm nay Phật Thế Tôn tại Thắng Quốc Ma Kiệt, trụ tại thành Vương Xá, vườn trúc Ca Lan Đà. Diễn nói pháp vi diệu, diệt trừ khổ chúng sanh, khổ khổ và khổ tập. Cổ diệt tận tác chứng, tám thánh đạo thoát khổ, an ổn đến Niết Bàn. Nên đến để cúng dường, Thế Tôn là Hán tôi. Hemabade nói kệ hỏi, Ngài có tâm nguyện vui, cứu giúp chúng sanh không? Ngài với yêu không yêu, tâm tưởng bình đẳng không? Sadakili nói kệ đáp, Ngài tâm từ, nguyện diệu, độ tất cả chúng sanh, với những yêu không yêu, tâm tưởng thường bình đẳng. Hemabade nói kệ hỏi, Bậc cụ túc minh đạt, thành tựu chánh hành chưa? Các lậu diệt sạch hẳn, không tái sanh nữa ư? Sadakili nói kệ đáp, Minh đạt khéo đầy đủ, đã thành tựu chánh hành, các lậu đã dứt hẳn, không tái sanh đời sau. Hemabade nói kệ hỏi, Mâu ni ý hành mãn, cùng nghiệp thân miệng chăng, minh hạnh đều đầy đủ, đúng pháp tán thán chăng? Sadakili nói kệ đáp, Tâm mâu ni đầy đủ, cùng nghiệp thân miệng đầy, minh hạnh đều đầy đủ, đúng pháp mà tán thán. Hemabade nói kệ hỏi, Xa lìa hại sanh mạng, không cho, không lấy chăng? Có xa lìa phóng đảng, không rời thiền tư chăng? Sadakili nói kệ đáp, Thường không hại chúng sanh, không cho, không lấy càng, xa lìa nơi phóng đảng, ngày đêm thường thiền tư. Hemabade nói kệ hỏi, Không ưa ngũ dục chăng? Tâm không trượt loạn chăng? Có pháp nhãn thanh tịnh, diệt hẳn ngu si chăng? Sadakili nói kệ đáp, Tâm thường không ưa dục, tâm cũng không trượt động, pháp nhãn Phật thanh tịnh, ngu si hết không còn. Hemabade nói kệ hỏi, Chí thành không vọng ngữ, không nói lời thô chăng? Không nói lời ly gián, chỉ nói chân thành chăng? Sadakili nói kệ đáp, Chí thành không vọng ngữ, cũng không nói lời thô, không ly gián người khác, thường nói lời như pháp. Hemabade nói kệ hỏi, Giữ gìn giới thanh tịnh, chánh niệm vắng lặng chăng, đầy đủ pháp giải thoát, Như Lai đại trí chăng? Sadakili nói kệ đáp, Tịnh giới đều đầy đủ, chánh niệm thường tịch tỉnh, thành tựu pháp giải thoát, đắc đại trí Như Lai. Hemabade nói kệ hỏi, Minh đạt đều đầy đủ, chánh hạnh đã thanh tịnh, sở hữu các lậu hết, không còn tái sanh nữa. Sadakili nói kệ đáp: Minh đạt đều đầy đủ, chánh hạnh đã thanh tịnh, tất cả các lậu hết, không còn tái sanh nữa. Hemabade nói kệ hỏi: Mâu ni đủ thiện tâm, cùng nghiệp đạo thân miệng, minh hạnh đều đầy đủ, nên tán thán pháp này. Sadakili nói kệ đáp: Mâu ni đủ thiện tâm, cùng nghiệp đạo thân miệng, minh hạnh đều đầy đủ, nơi pháp này tán thán. Hemabade nói kệ hỏi: Đùi nai y ni diên, thắng tướng của tiên nhân, ít ăn xả thân tham, chỗ mâu ni rừng thiền, này ông hãy cùng đi, kính lễ cù đàm kia. Lúc ấy Sadakili và Hemabade có 100.000 quyến thuộc quỷ thần vây quanh, vội vàng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ cúng dường, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, chắp tay kính lễ và nói kệ: Đùi nai y ni diên, thắng tướng của tiên nhân, ít ăn không tham đắm, mâu ni ưa rừng thiền, hôm nay chúng con đến thịnh vấn đức Cù Đàm, sư tử đi một mình, đại long không sợ hãi, nên nay đến thỉnh vấn, xin mâu ni quyết nghi, thế nào ra được khổ, làm sao giải thoát khổ, xin ngài nói giải thoát, khổ diệt ở chỗ nào. Thế Tôn nói kệ đáp: Năm diệu dục ở đời, và thứ sáu là ý. Nơi dục kia không tham, giải thoát tất cả khổ. Ra khỏi khổ như vậy, giải thoát khổ như vậy, nay đáp điều ông hỏi, khổ từ đây mà diệt. Sadakili và Hemabade lại nói kệ hỏi: Suối từ đâu quay lại, đường dữ sao không chuyển, mọi khổ lạc thế gian, ở đâu mà diệt hết? Thế Tôn nói kệ đáp: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cùng với ý nhập xứ, nơi kia danh và sắc, vĩnh viễn không còn gì. Nơi đó suối quay về, đó đường ác không chuyển, đối với khổ lạc kia, diệt hết không còn gì. Sadakili và Hemabade lại nói kệ: Thế gian mấy pháp khởi, mấy pháp đời hòa hợp, đời mấy pháp chấp thủ, mấy pháp khiến đời diệt. Thế Tôn nói kệ đáp: Sáu pháp khởi thế gian, sáu pháp hòa hợp đời, sáu pháp chấp thủ đời, sáu pháp tổn giảm đời. Sadakili và Hemabade lại nói kệ hỏi: Làm sao qua các dòng, ngày đêm siêng phương tiện, không vinh không chỗ trụ, mà không chìm vực sâu? Thế Tôn nói kệ đáp: Tất cả giới đầy đủ, trí tuệ khéo chánh thọ, như tư duy buộc niệm, thì qua được vực sâu. Không ưa các dục tưởng, cũng vượt sắc trói buộc, không vinh không chỗ trụ, không chìm nơi vực sâu. Sadakili và Hemabade lại nói kệ hỏi: Pháp gì qua các dòng, làm sao vượt biển lớn, làm sao rời khỏi khổ, làm sao được thanh tịnh? Thế Tôn nói kệ đáp: Chánh tín qua các dòng, không phóng dật vượt biển, tinh tấn hay dứt khổ, trí tuệ được thanh tịnh. Thế Tôn lại nói kệ tiếp: Ông có thể hỏi khác, pháp phạm chí sa môn, chân thật, thí điều phục, ngoài đây không pháp nào. Hemabade lại nói kệ: Cần gì hỏi chỗ khác, pháp phạm chí sa môn, hôm nay đại tinh tấn đã khéo léo dẫn khai, nay còn nên báo đáp ơn Sadakili, hướng dẫn đến ngự sư, bảo với chúng con rằng, con nên đến thôn xóm, theo Phật đến mọi nhà, thừa sự lễ cúng dường, theo Phật nghe chánh pháp. Trăm nghìn quỷ thần này đều chắp tay cung kính, tất cả quy y Phật, bậc Đại sư Mâu Ni, đáng danh xưng vô thượng, ắt thấy nghĩa chân thật, thành tựu trí tuệ lớn, với dục không nhiễm trước. Người trí nên quan sát, cứu giúp kẻ thế gian, được dấu đạo hiền thánh, đó là đại tiên nhân. Phật nói kinh này xong, Sadakili và Hemabade cùng các quyến thuộc 500 quỷ thần nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lễ Phật, rồi ra về. Kinh số 1244, Uba và Tra. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc, khu Kalanda, thành Vương Xá. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đang trú trong núi Kỳ Xà Quật. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất mới cạo râu tóc. Có con quỷ Già Tra và Uba Già Tra đi ngang qua. Quỷ Uba Già Tra thấy Tôn giả Xá Lợi Phất mới cạo râu tóc, bèn nói với quỷ Già Tra: "Bây giờ tôi sẽ đến đánh đầu của Sa Môn kia." Quỷ Già Tra nói: "Uba Già Tra, anh chớ nói vậy. Sa Môn này có thần lực đức độ lớn, anh chớ làm vậy, nếu không sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích." Ba lần nói như vậy mà quỷ Uba Già Tra sau ba lần can gián vẫn không nghe lời quỷ Già Tra. Nó liền dùng tay đánh đầu Tôn giả Xá Lợi Phất. Đánh xong rồi tự kêu lên rằng: "Già Tra tôi bị thiêu, Già Tra tôi bị luộc." Kêu lên ba lần rồi liền bị dùi vào trong đất, đọa xuống địa ngục A Tỳ. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe tiếng động do con quỷ đánh Tôn giả Xá Lợi Phất, liền đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Thế nào Tôn giả, có thể chịu được sự đau đớn đó không?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: "Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tuy có đau đớn nhưng ý có thể chịu đựng, không đến nỗi đau quá." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: "Kỳ diệu thay, Tôn giả Xá Lợi Phất, thật là thần lực, đức độ lớn. Con quỷ này nếu dùng tay đánh núi Kỳ Xà Quật sẽ khiến núi nát ra như cám, huống là đánh vào người mà không đau đớn." Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: "Thật ra là tôi không đau đớn lắm." Khi Tôn giả Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên cùng úy lạo nhau như vậy, Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe những lời này, nghe xong liền nói kệ: "Tâm kia như đá cứng, trụ vững không lay động, đã lìa tâm nhiễm trước, người sân không trả lại. Nếu tu tâm như vậy, sao có nỗi đớn đâu?" Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.